Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các vị Phật tử đang vào trong bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp trực tiếp. Khóa tu của chùa Tầm Nguyên bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày hôm nay tới bây giờ thì ngày mai vẫn tiếp tục cho tới ngày chiều ngày chủ nhật thì chúng tôi xả giới và hoàn mãn. Vì chương trình thả rùa phóng sanh 400 mấy chục con rùa đáng lẽ là ngày mai, nhưng mà chúng tôi phải xả sớm, thành ra nó hơi behind schedule một chút. Vì lý do đó thành ra cái chương trình ngày mai mà cái thời gian mà để mà lễ phóng sanh thì phải dành ra quy y cho quý vị Phật tử mà muốn quy y đó. Thì bây giờ tinh hoa của kinh Địa Tạng, thầy nghĩ trong ngày tất cả quý vị Phật tử đều không ít hay nhiều đó một lần tụng qua kinh Địa Tạng rồi phải không? Có người nào tụng 10 lần chưa? Để tay thầy coi. 10 lần rồi. Bây giờ cô gì đó, cô Viên gì phải không? Ở cô Tịnh Viên, cô xin cô cho thầy biết cái quyền nghĩa trong câu này. Nó có cái đoạn Đức Phật nói bất cứ ai mà thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ thì được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi và vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác. Có không? Có cái câu đó. Mà tại sao chúng ta đa số đều đã 10 lần, 100 lần đảnh lễ, 100 lần chiêm ngưỡng mà rồi đó chúng ta hả mà cái hồi lâm chung chúng ta đa số lại đi vào ác đạo? Mời cô Tịnh Viên trả lời dùng đi. Đó là cần phải để ý. Đó, đó, chút xíu từ từ thầy thay cái chuyện cho quý vị thấy. Rồi, ai hiểu, đó là một cái quyền nghĩa thứ nhất. Cái quyền nghĩa thứ hai, ai hiểu được cái quyền nghĩa thứ hai là Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong nhiều kiếp đã phát đại nguyện rộng lớn, nếu còn một chúng sanh ở trong địa ngục ba đường ác thì Ngài thề không thành chánh giác. À, như vậy á, thì cái đường này tôi thấy là muôn đời muôn kiếp Ngài Địa Tạng không bao giờ thành Phật, phải không? Không cách nào mà thành Phật được hết. Thì đó là cái quyền nghĩa thứ hai. Thì trong thời gian bữa nay tôi tính tôi chỉ một tiếng thôi. Chương trình cái thời phát biểu của các bác tu là tôi chỉ thuyết một tiếng, mà chúng tôi dành cái thời gian hành rất là nhiều. Hồi sáng giờ thầy trò chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm rồi tụng niệm Phật rồi, nghĩa là đủ loại hết là cũng 5-6 tiếng tụng rồi đó. Thì thầy tính là để dành tu để mà tạo ra lâu nay đó là cái thân tứ đại của chúng ta, và nó bắt cái tâm chúng ta phục vụ nó, phải không? Nó muốn nhà là nó bắt mình phải đi cài, nghĩa là lâu nay cái tâm nghĩa là nghĩ đủ thứ để mà phục vụ cái thân này. Nhưng mà ngày hôm nay, ba ngày nay từ sáng tới giờ là mình bắt cái thân phải phục vụ cái tâm này, phải không? Mình bắt nó mà lâu nay là nó làm chủ mình, bây giờ mình bắt nó làm đệ tớ mình làm chủ lại. Thành ra hồi sáng giờ nó cũng hơi bất mãn rồi, bắt làm quá không có nghĩ. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe nè, bây giờ từng tự nè, tôi hỏi về tôi đọc nè: thần thông thiết pháp trên cung trời đau lợi. Tôi đọc sơ một đoạn rồi tôi sẽ đi rõ từng chi tiết. Ta nghe như thế này, một thở nọ tại cung trời đau lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Thánh mẫu là ai? Là mẹ, mẹ của Phật là bà Ma Gia Hoàng hậu. Bây giờ tôi khai triển đoạn kinh trên để quý vị thấy rõ những phần quan trọng đáng lưu ý. À, lưu ý để ý dùng nè. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ta nghe như thế này là ai nghe? Ai nghe? Có ai nói ngài A Nan nghe thì đưa tay lên. Ai nói ngài A Nan nghe? Ta nghe như thế này, tức là dư thị ngã văn, thì đa số đều nói ngài A Nan nghe. Nhưng mà cái này là thuyết trên cung trời đau lợi đó nhé. À, ta nghe như thế này. Ai nghe? Giờ có một số cái gì nói ngài A Nan nghe. Ai chắc hôm xưa không đưa lên? trong này. Rồi ai không xưa là cả A Nan không, không phải là A Nan nghe. Thật ra trong cái quyển kinh Địa Tạng từ đầu tới cuối, quý vị thấy Phật có bao giờ nhắc nhở tới một cái loài người nào không? Toàn là quỷ thần, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát chưa từng nhắc tới một cái người nào ở cõi người mình, có phải không? Đó. Thành ra cái điểm này quý vị cần để ý, ai nghe thì có hai cái truyền thuyết. Hồi xưa thầy lúc mà còn học đạo thầy cũng nghĩ như quý vị là A Nan, nhưng mà một vị tôn túc của thầy đã biên tịch rồi, ngài nói mỗi một ngày một kiền liên đều phải bay lên cõi trời Đao Lợi để mà nhớ lại những cái lời mà Phật giảng dùng không, rồi nó về kể lại cho tôn giả A Nan, chứ không phải là A Nan. Tại vì giảng trên cung trời Đao Lợi nhé. À, ví dụ như Phật có thể dùng thần túc thông đưa cho Nan Đà lên một giai đoạn nào không, mà giảng 3 tháng ngày A Nan là người trần mắt thịt, thì cái thân tứ đại này, người mà chưa chứng được tứ thần túc, chưa chứng A-la-hán thì không thể ở cung trời Đao Lợi mà 3 tháng đâu ha. Quý vị nhớ cái cung trời Đao Lợi là gì? Ở đỉnh núi Tu Di. Mà đỉnh núi Tu Di này không phải là cái núi của trong trái đất mình đâu, mà theo vũ trụ quan Phật giáo, núi Tu Di nó cao tới 84.000 do từng, mà một do từng là nó là 20 dặm, 40 dặm, 60 dặm. Thì lấy cái nhỏ nhất, quý vị lấy 84.000 do từng mà nhân cho 20 dặm, nó ra bao nhiêu mai chú nhân? Nhiều lắm phải không? Trong khi cái đường kính của quả địa cầu chúng ta chỉ có 10.000 mấy trăm km thôi, có phải không? Thì đâu có bao nhiêu đâu. Nhớ, mà quả đất của chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu là ở phía nam, bắc là Bắc Cô Lô Châu, phía đông là Đông Thắng Thạch Châu, phía tây là Tây Ngu Quá Châu, là tứ bộ châu, là bốn cái quả địa cầu có loài người ở đều di chuyển xung quanh quả núi Tu Di, kể cả mặt trời mặt trăng cũng đều di chuyển xung quanh núi Tu Di. Ở cái chân núi Tu Di là ai ở? Là Atula ở và các loài rồng. Ở lưng chừng núi Tu Di là cõi trời tứ thiên dương. Đỉnh núi Tu Di là cõi trời Đao Lợi, hoặc là một danh từ nữa kêu là Tam Thập Tam. Thành ra hồi đó thầy cũng nghĩ là A Nan nghe, nhưng mà không phải, một vị tôn túc của thầy nói 3 tháng ở trên đó. Thật ra Phật thiết ra một quyển kinh này nè, mình đọc đó, thượng trung hạ mà đọc lẹ đó chừng 4 tiếng này, mà đọc chậm chậm cho Phật tử nghe cho 6 tiếng. Như vậy đó mà Phật phải thiết 3 tháng. Tại sao? Tại vì thời gian chư thiên và loài người chúng ta khác nhau. Một ngày một đêm tại cung trời Đao Lợi là 100 năm dưới này. Do đó 6 tiếng đồng hồ của ở trên đó bằng dưới 3 tháng ở dưới cõi Nam Diêm Phù Đề. Quý vị thấy chưa? Nói cho dễ hiểu, một con gà đẻ ra bao lâu có vợ có chồng? Quý vị biết một con gà bao lâu? Nuôi con gà mái bao lâu nó đẻ trứng? Hả? Quý vị, 6 tháng. Là nuôi con gà mái 6 tháng nó đẻ trứng, rồi cũng có vợ có chồng. Con muỗi bao lâu? Một con muỗi, một con ruồi chỉ sống được có một tuần lễ thôi. Vậy mà một con ruồi trong thời gian một tuần lễ mà các nhà khoa học nó đẻ vài triệu cái trứng, đó quý vị có tin không? Đó, 7 ngày nó cũng có vợ có chồng, phải không? Đó, gặp mà con ruồi mà nó cho mà cởi con thủy mà làm con ruồi thôi, nó đẻ chắc con mấy triệu đứa. Thầy nói cho quý vị nghe, thành ra đó 6 tiếng đồng hồ tụng quyển thượng, quyển trung, quyển hạ mà trên cõi trời Đao Lợi, Đức Phật phải giảng cho chư thiên 3 tháng trời. Vì lý do đó quý vị thấy cái tuy tuổi thọ mình ngắn ngủi, mà quý vị thấy không, Đức Phật Thích Ca chỉ ở một cái pháp ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề mình có 49 năm mà ngày giảng đủ hết. Trong khi một bộ kinh Pháp Hoa mà các cõi Phật thời khác á, mà cái tuổi thọ sống cao đó, có thể giảng tới 80 đại kiếp lịch. Quý vị hiểu không? Thành nó tính theo cái tuổi thọ mà nó vui gì. Thành ta nghe như thế này là ngài một kiền liên, ngài mỗi ngày, ngài đều bay lên đó, ngài ngồi, ngài nghe và ngài kể lại cho ngài, kể lại cho ngài A Nan. Đó, vì một kiền liên là một cái vị giỏi về thần thông, nhưng mà không có giỏi về cái trí nhớ. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Ngài A Nan và Đức Bổn Sư chúng ta, hai vị đó từng tu trong một cái pháp hội. Thành lúc Đức Phật thọ ký cho A Nan thì mấy ông Bồ Tát nói này Đức Bổn Sư, tại sao hàng Bồ Tát chúng tôi mà chưa được thọ ký, lấy tư cách gì mà thọ ký cho A Nan? Thì Phật nói ta và A Nan ở trong vô lượng kiếp cùng tu trong một pháp hội, nhưng vì ta thì lo hành trì tinh tấn, còn A Nan thì lo đa văn học nhiều. Do đó A Nan tới giờ này nghĩa là học một biết mười nhưng mà chưa chứng quả, còn Như Lai thành Phật từ vô lượng vô kiếp. Nhưng nếu không có A Nan thì giờ này chúng ta không biết Phật pháp đâu, phải không? A Nan là một cái computer rất là giỏi. Thành ra quý vị làm ơn để ý dùng những cái bộ kinh mà Trường A Hàn, Trung A Hàn, Đức Phật phải đọc đi trùng trùng, phải không? Một cái câu đó Phật lập ra 5 lần. Thầy không hiểu tại sao mà kỳ vậy, nhưng mà thật ra thời đó không có máy vi tính, không có MP3, không có như là máy cassette, thành ra Phật phải lặp đi lặp lại 3-4 lần để cho mấy ông tỳ kheo nghe mà nhớ, phải không? Thành ra trùng tụng là đọc đi lặp lại. Còn chúng ta bây giờ thích cái không nghe thì về vô website nào cũng có hết. Thành ra chúng ta phước vô lượng, nhưng mà vì phước vô lượng thành ra mới làm biến vô lượng. Đó. Giờ quý vị nắm rõ đó là ngài Mục Kiền Liên bay xuống để kể cho ngài A Nan. Rồi bây giờ tôi mới nói trước cho quý vị. Rồi câu Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp, vậy Thánh Mẫu là ai vậy? Ai cũng biết đó là Ma Gia Hoàng Hậu. Xin hỏi quý vị, thời gian Đức Phật thuyết pháp bộ kinh Địa Tạng này là thời gian nào và kéo dài trong bao lâu? Thời gian này là thời gian tháng 4, cũng vào mùa này nè, tháng 4 kéo dài đến tháng 7. Phật thuyết pháp từ tháng 4, giống là vào cái thời gian Phật mà tự nhiên mình vừa rồi mình làm cái lễ mà để Phật đản sanh vậy đó. Kể từ tháng 4 kéo dài đến tháng 7. Đó là một cái mùa hạ duy nhất Phật phải lên cõi trời Đau Lợi mà thuyết pháp. Đó. Thành ra từ tháng 4 tới tháng 7, trong khi đó tại Tăng Đoàn thì giao lại cho trưởng lão Ca Diếp, trưởng lão Xá Lợi Phất và A Nan hai phiên giao đọc lại những cái bài pháp của Phật là trong đó. Thành cái thời gian thuyết pháp 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 7, và thời gian này Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Đức Phật nghĩa là 70 mấy tuổi rồi, 77, 78 rồi. Thì thời gian này là thời gian Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, và ngài muốn trả ơn mẹ nên lên trời để thuyết pháp cho bà Maya phu nhân. Quý vị nhớ vua Tịnh Phạn Vương chứng quả gì khi ngài nhập Niết Bàn? Anaham, lần đầu tiên Đức Phật thành đạo trở về cung Ca Tỳ La Vệ Thiết thì vua Tịnh Phạn Vương chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho tới cái lần cuối cùng ngài bệnh nặng thì bắt đầu Đức Phật trở về mới khai thị lần nữa, và sau đó ông chứng ngay cái quả là gì? Anaham, tức là còn có một quả nữa là lên Anaham. Thì sau khi vua Tịnh Phạn Vương xả bỏ cái thân tứ đại này, ông lên cái cõi trời kêu là Bất Hoàng Thiên, là cái cõi trời đó chờ để mà chuyển tiếp lên A-la-hán. Đó. Thành ra quý vị thấy, thì tại sao tôi hỏi quý vị nè, mẹ của Phật đang ở cõi trời sướng là khổ? Sướng. Như vậy mà để trả hiếu cho mẹ mình mang 9 tháng trong bụng và có 7 ngày nuôi ngài thôi. Nhớ, vừa sanh ra đời có 7 ngày thì bà Ma Gia Hoàng Hậu đã thọ mạng hết. Hồi đó thầy hỏi một vị tôn túc, tại sao bà lại mà coi như là chết sớm như vậy? Thì có hai truyền thuyết. Một cái truyền thuyết thứ nhất, bà Ma Gia phu nhân khi 45 tuổi rồi chưa có mang, do đó khi mà bà sanh con ở tuổi 45 thì khó sanh. Mà danh từ của mình bây giờ mình nói Đức Phật nhảy ra từ cái nách bên phải, nhảy ra từ cái nách bên phải, thì cái chuyện đó mà giảm cho cái thế hệ 21 này, có thể là những em bé ở lớn lên ở Mỹ nó không tin, nhưng mà theo cái sự nghĩ của thầy đó, có lẽ là bà trên đường về quê hương thì cái vị tôn túc dạy cho thầy, thường thường đứa con đầu tiên ở phong tục Ấn Độ mà con so mà trở về sanh đứa con cũng phải trở về quê ngoại, cũng như các vị đây hồi xưa mà đứa con so là cũng phải trở về bà ngoại để sanh, phải không? Thì trên đường trở về tới cái giường gì, giường Lăng Tỳ Ni, thì bà ghé vô bà nghỉ mệt thì bà thấy cành hoa vô ô, bà hái lên thì thấy tự nhảy thì chắc phải. Đó là truyền thuyết mình không biết, nhưng mà theo cái khoa học bây giờ mình giảng như vậy thì các em lớp tiền Mỹ nó không chấp nhận, làm sao nhảy được. Nhưng mà theo cái truyền thuyết, một vị tôn trúc dạy thầy, do 45 tuổi sanh không được thì phải mổ, mà mổ từ nách phải nhảy ra, lấy ra thì cái danh từ bây giờ nếu mà dịch kinh á, người con gái Việt Nam mà chẳng hạn như con thủy nó là nó thuộc loại là đẹp đi, thì người ta nói là cô thủy sanh 7 đứa con mà sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, hoặc là chim sa cá lặn, thì dịch ra tụi Mỹ nó không biết sao hả. Hả, mà con cá nào mà thấy thủy cái là nó đai, mà con chim thấy té dịch vậy là cái chết ngắt à, phải không? Thành ra mà phải hiểu những cái danh từ tù trưởng, nhất là người Ấn Độ họ dùng cái là tù trưởng rất là nhiều. Thành ra phải hiểu là bà vô mổ, mà cái bác sĩ mổ cái thời đó mổ xong rồi bà sau 7 ngày bà mạng chung. Nhưng mà một vị nữa thì giải thích, thầy học hai vị thầy đưa hai cái thiết thôi, tại vì kinh điển mà truyền tới mình là phải qua Tàu, là Tàu qua đây rồi nó đủ thứ, thầy nó hai thiết thầy học. Một vị thì nói là vì bà quá có phước, cô mang một vị Bồ Tát, thành ra cái phước đó là cũng giống như một cái bong bóng vậy đó, nếu mà mình bơm cái oxy bình thường thì nó không có bay, mà mình bơm một cái chất khí nhẹ thì tự động nó giọt lên trời. Thành ra bà dư phước không phải ở Ấn Độ nữa, mà bà phải giọt lên cõi trời để hưởng phước. Đó là hai truyền thuyết, thầy không biết truyền thuyết nào đúng, nhưng mà giảng cho các em và sinh viên ở đây thì phải giảng cái truyền thuyết thứ nhất là do khó sanh lớn tuổi, nhưng mà giảng cho các cụ già như ở đây thì mình nói là do gì như phước báo nhiều, thành ra phải lên trời, thầy phải nói rõ ràng đó. Như vậy mẹ của Đức Phật đã đủ phước báo ở cõi trời Đau Lợi, mà Phật còn mấy năm nữa Phật sắp nhập Niết Bàn, thì Phật mới nghĩ thế này. Bữa đó Phật nói với ngài A Nan, thì A Nan hỏi bạch Thế Tôn, kỳ an cư thiết hạ này Đức Thế Tôn sẽ cho lệnh là an cư tại tỉnh xá Kỳ Viên, tỉnh xá Trúc Lâm, hay là ngay chỗ cái giường của bà Visakha? Tức là có nhiều tỉnh xá đó. Phật nói không, đợt an cư này Như Lai sẽ lên cung trời Đau Lợi để trả cái ơn sanh thành dưỡng dục. Thì A Nan ngày ngạc nhiên đó, ủa, nghe nói bà Thánh Mẫu Ma Gia đã ở cõi trời Đau Lợi thì có gì phải trả ơn? Cái điểm đó cần để ý, con đứa con mà có hiếu đó là phải làm sao cho mẹ cha quy y Tam Bảo mới là tròn cái hiếu. Có phải là khi mà Đức Phật ra đời bà chưa từng nghe được đứa con mình thuyết một bài pháp phải không? Thì bà đã bỏ cái thanh tứ đại này, do bà lên cõi trời thì bà chỉ hưởng ngũ dục không à, mà bà hưởng hết phước thì sao? Bà rớt xuống. Do đó trong kinh Phật nói, dù giai phải cổng cha, giai trái cổng mẹ, cũng chưa đền được cái ơn sanh thành dưỡng dục. Ngày nào mà độ cho cha mẹ có niềm tin với Tam Bảo, biết nhân quả tội phước và biết được chân tâm vọng tâm, thì ngày đó đã trả ơn cha mẹ. Do đó Phật phải bay lên cung trời Đau Lợi mà trả cái ơn đó. Bà chưa từng nghe con mình thuyết pháp, phải không? Mà có một điểm chưa từng nghe trong những cái quyển kinh nào mà nói bà Ma Gia phu nhân từ cõi trời Đau Lợi để nghe con thuyết pháp, chưa có. Do đó điều này chứng tỏ cho thấy bà Ma Gia phu nhân khi lên cõi trời rồi thì tham mê ngũ dục ở cõi trời. Cái điểm này chả có gì thắc mắc hết. Thì khi Đức Phật giảng lên trời mà để thiết cho bà là năm đó 70 mấy tuổi, trong sử nói sắp nhập Niết Bàn, Phật nhập Niết Bàn năm 80. Như vậy một ngày một đêm trên cõi trời Đau Lợi là 100 năm. Lúc Đức Phật 77 tuổi thì chưa được một ngày một đêm trên cõi trời Đau Lợi, phải không? Thì bà Ma Gia phu nhân thì bà có thiên nhãn mới nhìn xuống ở con mình đó, nó là Phật mà mình mới lên cõi trời này, mình mới có chưa được ngày thôi, để mình đi Hawaii nè, rồi mình đi Las Vegas nè, rồi mình đi nghĩa là chỗ nào coi như là Disney World, rồi mình chơi cho đã, phải không? Nhưng mà vì cùng cõi người với nhau thì đi rồi về nó còn kịp. Nhưng mà đằng này đó, ở trên đó bà chưa được một ngày thì Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Thấy cái điểm đó chưa? Cũng như khi mà chúng ta vượt biên qua đảo, phải không? Rồi chúng ta lấy giấy tờ đó là chúng ta phải làm riêng kha, rồi chúng ta học ESL, rồi chúng ta lấy học bằng nail, bằng tóc, rồi chúng ta học lấy bằng lái, rồi chúng ta nghĩa là mất 5 năm, rồi bắt đầu chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện là gửi về để cứu trợ cho cha mẹ, phải không? Thì trong thời gian đó là Việt Nam với mình nó cũng là cùng loài người, thành ra cái không bao nhiêu. Nhưng mà lên cõi trời chỉ cần 1-2 ngày là dưới này là mất rồi. Thấy chưa? Vì lý do đó mà Đức Phật phải bay lên cõi trời để độ cho mẹ. Mình thấy cái điểm đó bây giờ, trong ngồi trong đây kể cả tất cả quý vị nào dám dỗ ngực là ba má quý vị đang ở cõi trời không? Hay là ba má chúng ta đang ở những địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Thấy chưa? Thì cái này chúng ta càng phải lo gấp gáp hơn là Đức Bổn Sư chúng ta nữa. Đó là cái điểm thầy muốn mổ xẻ cho thấy. Mẹ của ngài ở cõi trời mà ngài còn phải cứu, huống gì mẹ chúng ta giờ này đang ở địa ngục hoặc là quỷ đói thì càng phải cứu gấp hơn nữa. Người nào mà có cha có mẹ lúc lâm chung mà không biết trước từ 1 tới 7 ngày thì người đó không có được cha mẹ, không được về cực lạc. Người đó có cha mẹ lúc lâm chung mà không thấy được thiên nhạc. Thường thường chư thiên họ giảng sanh đó, họ vui lắm, trong kinh thầy nói đó, họ vẫn nhìn thấy nhạc trời, họ vui vẻ và họ không có một cái tâm mà bỏng sẻ, họ không có bệnh nặng đó. Thành ra họ về cõi trời mà cái tiền triệu, cái thổi tướng mà cha mẹ mình mà không được an lành như vậy thì cha mẹ mình sẽ không được về cõi trời à. Và cái thứ hai nữa, mà cha mẹ mình lúc gần chết mà không có cái tâm mà nhân lễ nghĩa trí tính, rồi không có biết thương yêu bà con miến thuộc, tức là không nhắc tới loài người, là không giữ tròn ngũ giới, thì mắc cái nhân đi vào trong cõi người rồi. Thì như vậy còn lỡ là ba cái đường lành không đi vào thì sẽ đi vào đường ác. Do đó chúng ta đây là cái mùa du lan báo hiếu, thì bây giờ cái điểm này chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải có cái trách nhiệm mà cứu vớt những người thân của chúng ta. Vì giờ này trong kinh Địa Tạng đó, người ta trông ngóng mình từng ngày từng giờ. Bây giờ những cái gì ở dưới á, quý vị nhớ là quỷ thần họ có cái gì? Họ vẫn có ngũ nhãn à, ngũ thông nhưng mà không có lục thông. Họ vẫn trông mong bằng chứng trong này nè. Cô Dân đâu rồi? Dân có đây không? Đây, cô Dân á, là Phật tử chùa này. Khi mà thầy khởi tâm mở cái pháp tu để mà hồi hướng cho cha mẹ đó, thì chính cổ có một người bà con, người chị tự tử chết cũng báo mộng. Báo mộng là cứu, mà cô thấy rõ là người đó từ trong cái giếng té xuống mà dưới đang có cối lửa không à. Rồi khi cứu cho bà đó ghi tên xong, rồi mấy ngày sau gặp một người bà con, bà cô bà gì vậy cũng nói mày cứu giùm tao đi, vẫn là một cái hồn. Cổ ngồi dưới này nè, vẫn là cái hồn nó cũ lắm mà nước đục nhòi à. Cái cổ nói tôi đâu có biết thầy chùa đâu, tôi giới thiệu cho thầy núi sư phụ tôi đi chứ, trong giấc mơ mà bà cũng biết không, bà bán trái rồi nó kiếm thầy thông lai chứ tôi đâu có biết. Bà dòm xuống mà thấy mở cái hòm ra thì cái ông nói mày hứa mày cứu người ta thì mày phải lại đi, mà tại vì bà hứa là sao, bà phát tâm bà nói in 1000 cái dĩa Địa Tạng. Thành ra khi mà 1000 dĩa Địa Tạng thầy tụng, tức là 1000 quyển kinh sống. Thành ra bà nói con làm này để hồi hướng cho thân bà, mà quên cái bà đó cũng tử chết nữa. Thành ra sau đó rồi đó thì bà đó mới nói chị mày cứu cho cái chị mày, sao mày cứu tao như vậy đó. Rồi thêm một đứa nữa là con Diệu Quán hay là Diệu Rùa? Diệu Quán hả? Hai đứa tôi Diệu Đế. Nó nằm nó thấy người ăn nó cũng chết, mà ăn nó đứng lại cổng chùa. Thành ra là coi như khi mở cái pháp hội này là những cái người đó y như trong kinh Địa Tạng mà họ cầu cứu mình được, họ biết mình sắp sửa có cái pháp hội này thì họ mới yêu cầu. Thành ra trong kinh nói không có sai, không có sai. Trong chùa này là có 2-3 người đã có cái rõ ràng cái bằng chứng là người thân mất về báo mộng kêu cứu giùm, hãy cứu giùm khổ lắm đó. Bây giờ thầy đi tiếp vào đây nè. Lúc này là thời gian Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, và ngài muốn trả ơn mẹ nên lên trời để thuyết pháp cho mẹ nghe. Và lúc này vua Tịnh Phạn đã qua đời và chứng đến quả A Na Hàm thành Phật, không có lo gì về phần cha mình. Tôi hỏi quý vị và Ma Gia phu nhân là mẹ của Phật hiện đang ở cung trời Đao Lợi, đang hạnh phúc sung sướng chứ đâu có như ở địa ngục mà phải thuyết pháp để độ cho mẹ. Thì nãy giờ thầy khai triển vì lý do đó đó, bà không biết cái gì là tam bảo, mà trong thời gian Phật thuyết pháp mấy chục năm chưa từng thấy một cái lịch sử đó là bà Ma Gia phu nhân từ cõi trời xuống nghe con thuyết pháp. Thành ra ông phải bay lên đó để cứu mẹ. À, lúc thái tử Tất Đạt Đa chào đời được 7 ngày thì bà Ma Gia hoàng hậu mãn chung và sanh lên cõi trời Đao Lợi. Mà cõi trời Đao Lợi là cõi trời thứ hai trong 6 cõi trời dục giới, có vợ có chồng, còn bị luân hồi sanh tử, cho nên Phật không lên đó thuyết pháp cho mẹ nghe, thì sau khi hết phước trời mẹ ngài sẽ đọa vào 3 đường ác. Vì chữ hiếu cho nên bất cứ người con nào phải làm sao cho cha mẹ quy y tam bảo, có niềm tin với tam bảo, và nếu cha mẹ còn luân hồi thì sẽ tái sinh vào cõi trời và cõi người mà thôi. Phật dự định chẳng bao lâu ngài sẽ nhập Niết Bàn, cho nên mặc dù biết mẹ đang hưởng phước ở cõi trời, nhưng khi ngài thành đạo thì mẹ đã ở cõi trời hưởng ngũ dục, chưa từng nghe Phật thuyết pháp. Cho nên ở chỗ này có một điều đáng lưu ý là trong thời gian Phật ở cõi người thuyết gần 300 thời pháp, Phật thuyết gần 300 pháp hội, có rất nhiều vị trời đều bay xuống Tịnh Xá Kỳ Viên để nghe pháp, mà chúng ta chưa bao giờ nghe nhắc đến bà trời tên là Ma Gia hoàng hậu bay xuống thế gian để nghe Đức Phật thuyết pháp, phải không? Chẳng có cái gì lạ hết. Ở trong này nè, có những cái vị là có anh em chị em này, như vậy em con Thủy nè, nó đến đây nó nghe pháp thầy nè, nhưng mà giờ này đó là em của nó đang ngồi nghe pháp ở sòng bài để kéo máy, có không? Tức là hai cái nghiệp nó khác nhau rõ ràng, đâu phải dễ vô đây đâu, phải không quý vị? À, giờ này chúng ta tập trung ở đây để nghe pháp, thì bây giờ này có biết bao nhiêu người họ đi kéo máy, họ đi ăn nhậu, họ đi cờ bạc, họ đi sát sanh, khác lắm, không phải dễ đâu quý vị à, phải không? Ừ. Chúng ta chưa từng nghe một vị trời nào tên là Ma Gia Hoàng Hậu bay xuống thế gian để nghe con trai mình thuyết pháp. Bao nhiêu đó đủ thấy cõi trời có quá nhiều sự vui chơi, cho nên bà Ma Gia Hoàng Hậu do cái phước mang thai một vị Bồ Tát, cho nên sau khi sanh thấy tử Tích Đạt Đa được 7 ngày thì vì phước quá nhiều, bà xả bỏ báo thân cõi người để thắt sanh lên cõi trời đau lợi mà hưởng phước. Cõi trời nó quá nhiều cái vui, quá nhiều cái đẹp, cái quyến rũ, đến nỗi bà Ma Gia quên cả con ruột mình là thái tử Tất Đạt Đa đã do chính mình sanh ra, chưa được sống gần con bao lâu mới có 7 ngày đã chia tay con, vậy mà khi được sanh lên cõi trời đau lợi, bà vì mê say cái cảnh vui chơi thù thắng mà quên cả đứa con ruột của mình. Đến nỗi trong kinh chưa từng nghe ngài A Nan thực lại đoạn nào có bà trời Ma Gia Hoàng Hậu trở xuống thăm con là Đức Phật. Mình thấy cái điểm này, giả sử bây giờ thí dụ nha, quý vị mà sanh con mới có 7 ngày mà quý vị mất, quý vị có thương con không? Thương chết đi. Nhưng mà lên cõi trời rồi quên hẳn luôn. Quý vị thấy chưa? Vì lý do đó Phật nói thân người khó gặp. Tại vì thân người là lúc nào cũng nghĩa là quý vị thấy không, có khổ có vui. Mà hả, mà mình đó mà đẻ ra con ra, mà con mình đó mà nó, mà mình nó chết thì thôi, mình không biết, hoặc là mình chết thôi, ít nhất 10 năm cũng chưa quên, đứa con mất có thể 50 năm chưa quên. Và quý vị giả sử giờ quý vị mới vừa sanh xong, quý vị hấp hối mà quý vị lo đứa con này không biết nó sống chết thế nào, mà ít ra cũng phải ghé thăm con, mà dư sức từ trên đất bay xẹt xuống bao nhiêu bà trời đau lợi xuống mà bà không ghé xuống, đủ thấy cái cõi trời nó nghĩa là nó quyến rũ kinh khủng lắm đó quý vị. Đó. Và cũng chưa từng nghe ngài A Nan kể lại bà Ma Gia Hoàng Hậu từ cõi trời bay xuống nhân gian để nghe Phật thuyết pháp. Vì lý do này cho nên Phật phải bay lên cõi trời dành cả thời gian 3 tháng mà thuyết kinh Địa Tạng này. Còn bà mẹ nuôi và cũng là bà dì ruột của Phật, do còn ở cõi người cho nên bà được phước duyên khi Phật về hoàng cung thuyết pháp cho vô tịnh tạng, bà đã phát tâm xin được xuất gia, một cái điều tréo cẳng ngỗng. Các bà mẹ ruột được lên trời thì không bao giờ xuống để mà xin quy y con, chưa bao giờ xin con một bài pháp. Và cái bà dì á, bà dì ruột á, bà dì mẫu á, bà Maha Ba Sa Ba Đề thì ở đây lại là nan đỉ Phật gần chết để xuất gia, Phật phải dùng bát kinh pháp để mà hành hạ mấy bà cho tập cái ngã, thời gian lâu mới cho. Thấy không, thấy nó khác chỗ đó không? Một bên ở cõi này thì nan đỉ để được xuất gia phải đi mấy trăm dặm đường đầu đổi trời trên đập đất, phải tự cạo đầu rồi phải nhờ A Nan xin, thấy không? Thấy hai cái là hai cái phước khác nhau rồi đó, quý vị thấy chưa? Và sau cùng bà phải nhờ ngài A Nan xin Phật đến 3 lần, và kết quả sau khi Phật cho bà và 500 cô cung nữ dòng họ Thích làm tỳ kheo ni, tất cả 500 cô cung nữ và bà di mẫu đều chứng thánh quả A La Hán. Trong khi đó mình thấy bà Ma Gia phu nhân lên cõi trời, Phật thuyết xong bài kinh Địa Tạng thì bà không chứng kiến cái quả nào hết, chỉ nghe bà Ma Gia phu nhân vui mừng đảnh lễ và lui ra, biết không? Vậy thôi. Bà nghe kể cảnh địa ngục thì bà rơi lệ, và kể xong thì bà tin tưởng và bà lui ra, chứ chưa nói bà chứng cái quả nào hết. Nhưng mà ở dưới này nghe nói xong là chứng quả hết, nó khác nhau nhiều lắm. Mà tất cả 500 cô cung nữ và bà di mẫu đều chứng thánh quả A La Hán, chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn bà Ma Gia phu nhân sau khi Phật lên cõi trời thuyết pháp kinh Địa Tạng trong 3 tháng thì không nghe nói bà chứng được quả vị nào, chỉ thấy có đoạn nói bà Ma Gia phu nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Có cái đoạn đó không? Đó. Một điều cần lưu ý, tại sao chúng ta tụng đoạn bộ kinh Địa Tạng, bộ thượng, bộ trung, bộ hạ thì mất độ hơn 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, ai tụng chậm thì mất 4 tiếng rưỡi. Tại sao Phật thuyết bộ kinh Địa Tạng trên cõi trời lại mất khoảng thời gian là 3 tháng? Hồi nãy thầy nói rồi, tại vì thời gian ở trên cõi trời đau lợi và thời gian tại đây nó quá chênh lệch. À, tuổi thọ của cõi trời đau lợi một ngày một đêm là 100 năm cõi người, cho nên 5-6 tiếng đồng hồ tương đương với 3 tháng ở cõi người là chuyện bình thường. Rồi tôi hỏi quý vị xem, Đức Phật đi lên cõi trời để thuyết pháp cho mẹ nghe bằng thân loài người tứ đại đất nước gió lửa, hay là loại thân nào? quý vị để ý điểm này, khi Đức Phật lên cõi trời Đâu Lợi, Ngài dùng cái thân nhục thân đất nước gió lửa của con người để bay lên cõi trời thuyết pháp, hay là Ngài sử dụng một cái loại thân nào? À, tại vì nghe kinh đó, quý vị phải mổ xẻ cho tới nơi tới chốn luôn, đọc thì đọc nhiều lắm nhưng mà mổ xẻ để coi Phật mang cái thân nào lên đó, vì cái thân ở trên cõi đó là cái cõi đó là nó không nằm ở trong oxy với mình, tại vì chư thiên là quá xanh, địa ngục là quá xanh và loài người là thai xanh, tức là đất nước gió lửa thanh tứ đại, mà chư thiên là quá xanh, nó không phải đất nước gió lửa như chúng ta. Thì như vậy Phật lên cõi trời, Phật thiết pháp cho mẹ ở cõi trời Đau Lợi, Phật lên đó bằng cái hình tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, cái thân này, cái thân nhục thân này, hay là bằng thân nào đối với gì hả? Còn nó quá thân diệu trung, còn nó quá thân luôn hả? Thật ra thầy có hỏi một vị tôn túc, hồi đó thầy cũng nói là mang cái thân tứ đại, thì ổng nói là ổng lắc đầu, thầy mới cãi bướng, thầy nói bằng chứng là Đức Phật đã đưa công tử Nang Đà em của Phật lên trời để coi mặt vợ đó, sau tu 7 ngày đó. Thì vị đó nói thế này, một cái vị Phật hay là một cái vị mà chứng tứ thần túc, cái thân tứ đại này, người ta có thể bế, tức là người ta bế hơi thở, nhưng mà bế một thời gian nào đi lên trời chỉ cho dẫn đi coi một vòng thôi, tức là dùng cái thần lực. Chứ còn nếu cái thân tứ đại này, dù một vị Phật vẫn phải có thở oxy, vẫn phải ăn, phải uống. Cho nên khi mà dẫn Ngài Nang Đà lên để coi các cõi trời, để cho biết có 1000 bà trời chờ ổng tu xong để mà lên lấy vợ trời, nhớ chưa, thì đi một cái sẹt rồi bay xuống thôi, chứ không có bay lâu. Thành ra cái Ngài có thể bế cái thân thời gian nào, chứ còn mà lên cõi trời mà 3 tháng á, thì sau đó một vị, thầy cũng không biết, một vị thì nói mang cái thân này lên, dùng thần thông Đức Phật, nghĩa là mang cái thân tứ đại lên, và một vị thì nói là quá thân lên, Ngài quá thân lên. Thì thầy nghiên cứu ở trong sử thì thấy thế này, là cõi người mình dù đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng cõi trời, mà trên cõi trời Đau Lợi là cái vị đẹp nhất là cái ông trời Thích Đề Hoàng Nhân, là vua trời Đế Thích. Do đó khi Đức Phật lên đó mà muốn thần phục, cũng như quý vị trong kinh Pháp Hoa đó, nhiều vị Bồ Tát ở các cõi khác mà bay qua cõi Ta Bà để mà nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, phải không, thì vẫn đẹp hơn Đức Phật Thích Ca mình. Do đó vị Phật cái này, ông qua cõi Ta Bà, đất đai thì lồi lõm, thân Phật thì nhỏ, mà thân ông thì cao tới mấy trăm do tình. Thành ra ông qua đó ông phải thị hiện, đừng có thị hiện cái thân này, mà đừng có khinh thường cho là cái dân ở Ta Bà là hạ liệt, phải không. Thành ra dù là Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là so với cõi Ta Bà, nhưng nhiều cõi Phật rất là đẹp lắm. À, thành ra trong kinh Vô Lượng Thọ, cõi trời Đau Lợi đẹp như vậy, nhưng mà so với nhân dân cõi Cực Lạc thì cái ông vua cõi trời Đau Lợi thua cái nhân dân Cực Lạc rất là xa, như một tên ăn mày đứng bên ông vua vậy. Thành ra phải tùy, cũng như Mỹ Đen nó cũng có 32 tướng tốt, nó nói vậy, nhưng mà 32 tướng tốt của dân Africa thì thua 32 tướng tốt của những người dân ở như Nhật, hay Tàu, hay là Việt Nam, hay là Trung Quốc, hay là Mỹ. Cái gì để ý, cái lỗ mũi nó cũng cao vậy, con mắt nó cũng bồ câu vậy, phải không, nhưng mà Mỹ Đen, 32 hoa hậu của Mỹ Đen thì nó cũng thua những cái hoa hậu da trắng. Quý vị để ý một cái điểm đó. Yeah. Thành ra Ngài lên đó thì Ngài thị hiện, là một cái thân, là một cái ông trời y chang như cái người đẹp nhất ở trên đó là ông Thích Đề Hoàng Nhân. Thành ra bữa đó thì Ngài Thầy, sau khi Đức Phật thuyết cái thời pháp đầu tiên, yeah, thì Ngài Xá Lợi Phất nói này, một kiền liên sư đệ, ông bay lên cõi trời, ông ngồi ông nghe, bữa nay Phật bắt đầu, đầu tiên Phật lên thì Phật thăm mẹ, rồi bắt đầu thánh chúng dân tập về, thì bắt đầu bữa nay là tôi nghe Thế Tôn bắt đầu vô phá giải cái kinh Địa Tạng này nè, thần thông trên cung trời, ông phải lên nghe, ông lên ông nghe rồi về ông nhớ lại đó, ông nói kể cho Ngài A Nan, rồi A Nan mới ghi lại. Nhưng mà khi ông một kiền liên bay lên thì ông tiến hoài ông thấy Phật ở đâu, ông dòm lui dòm tới không thấy Phật ở đâu hết á, thì thấy trên cái thiện pháp đường nó có một cái tòa ngồi vậy nè, thì thấy có hai cái ghế, thì có hai ông trời giống nhau như đúc, tức là hai ông vua trời Đế Thích. Thì bắt đầu một kiền liên mới nhìn hoài không biết, mới bay xuống, mà trong lúc Đức Phật thì đang ngồi trên đó đang chuẩn bị thuyết pháp mà đâu thể hỏi được, bay xuống hỏi này, Xá Lợi Phất sư huynh, em lên tìm Đức Thế Tôn không thấy Ngài đâu mà thấy có hai ông trời. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nói này, sư đệ, vì loài người mà mang thân lên đó thì chư thiên còn coi thường. Thành ra Phật thị hiện dùng thần thông biến thành là cái ông đẹp nhất ở trên đó. Mà hỏi bây giờ hai ông giống nhau, em làm sao em nhìn được? Thì Ngài mới nói khác nhau ở chỗ là con mắt. Tại vì con mắt của ông trời Đế Thích là con mắt còn tham dục, còn ở trong luân hồi sanh tử. Còn con mắt của Đức Đạo Sư chúng ta là con mắt của người thoát khỏi ly dục rồi. Cứ nhìn con mắt của ông thì em lên em thấy, thì bắt đầu mới lên tỉnh coi, thì một Kiều Liên bay lên thì thấy ông trời Đế Thích. Thì ở trên này bao nhiêu cung nữ là ông cứ ngồi ông lao liên, ông cũng nghe pháp, ông cứ liếc cô này cô kia, còn tại vì nhìn gái mà đó. Còn trong khi đó Đức Phật Đạo Sư thì ngồi con mắt vẫn mở 1/3, và Ngài thuyết pháp là con mắt đứng chứ không có láo liên láo địa. Thì từ đó mới biết đó là Đức Đạo Sư, và Ngài mới lại đảnh lễ Phật, và Phật mới nói ông ngồi qua bên nghe pháp đó. Từ đó là mới biết là Ngài biến hóa thân lên trên đó, và chỉ khác có con mắt thôi. Con mắt Đức Phật thì thuyết pháp vẫn bình thường và không có láo liên, trong khi ông trời Đế Thích ông ngồi bên thì ông cứ ngắm bà tiên này ngắm bà tiên kia, ngắm tùm lum hết đó. Nó khác nhau chỗ con mắt. Đâu quý vị để ý, thành ra khi mà thầy khai triển ra một bài kinh đó, thầy phải nói từng cái đoạn để quý vị thấy, nó rất là hay. Nhắc lại, khi mà một Kiền Liên lên thấy hai ông trời Đế Thích giống nhau như đúc đang ngồi trên tòa cao, nhằm lúc có vô lượng chư thiên đang trải qua cúng dường hai vị trời Đế Thích này, cho nên một Kiền Liên liền bay về tịnh xá Kỳ Viên và gặp trưởng lão Xá Lợi Phất, và hỏi này sư huynh, tại sao để bay lên trời tìm Như Lai để thăm hỏi mà chẳng thấy Như Lai, chỉ thấy hai ông vua trời Đế Thích tướng mạo y phục giống nhau như đúc. Ngài Xá Lợi Phất liền mỉm cười và nói như sau: hiền đệ quên rồi hay sao, Đức Thế Tôn chúng ta mặc dù có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng còn mang thân tứ đại của cõi người, thì làm sao các ông trời trên đó phát tâm tôn kính. Trong kinh bữa nào thầy sẽ giảng là chúng sanh ba cõi đó, cõi trời tứ thiên vương cao một lượng rưỡi, một dặm rưỡi, trời Đau Lợi cao hai dặm, nó cao lắm. Mà Đức Phật mình nó hồi đó nghe trong sử nó 2 mét, tại sao bằng 2 mét so với 2 dặm, thì đâu có nghĩa lý gì đó. Đức Thế Tôn chúng ta mặc dù có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng còn mang thân tứ đại của cõi người để làm cho các ông trời trên đó phát tâm tôn kính. Đức Thế Tôn phải xem coi ai là người có tướng hảo cao quý xinh đẹp nhất tại cung trời Đau Lợi này, và người có tướng hảo xinh đẹp cao quý to lớn nhất là ông vua trời Đế Thích. Cho nên Phật bảo Phật phải thương tiện thị hiện biến thành ông trời Đế Thích để thuyết pháp. Nghe sư huynh Xá Lợi Phất khai thị như vậy, ngày một Kiền Liên liền bay trở lại cõi trời Đau Lợi để xem vị nào là Đức Phật. Nhưng thấy hai vị vua trời này quá giống nhau, mà nhằm lúc Đức Phật đang đến giờ thụ trai và hai ông vua đồng thọ trai, cho nên không biết phải đảnh lễ ông nào, trong khi xung quanh có vô lượng chư thiên và các loài quỷ thần cung kính đứng hầu. Ngày một Kiền Liên thấy không tiện làm phiền Phật, liền bay trở về cõi người, hỏi sư huynh Xá Lợi Phất thêm một lần nữa. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới mỉm cười và nói như sau: nếu sư đệ nhìn về thân tướng thì khó mà phân biệt, nhưng nếu nhìn vào cặp mắt của hai vị vua trời thì đệ sẽ phân biệt được ngay. Thứ nhất, Đức Phật là tâm đã hết tham dục, cho nên mắt Ngài sáng và tĩnh lặng, yên lặng như mặt nước biển lúc không có gió có sóng. Còn vua trời Đế Thích thì còn đầy tham dục, cho nên con mắt chao động láo lên. Đó là sự khác biệt của Phật và Đế Thích. Một Kiền Liên nghe sư huynh mắt nước như vậy liền chắp tay lên mà nói như sau: quả thật sư huynh được Như Lai khen là người có trí huệ đệ nhất trong tăng đoàn, thật rất xứng với danh hiệu này. Và kỳ này một Kiền Liên bay lên trở lại cứ theo lời chỉ dẫn của tôn giả Xá Lợi Phất, cho nên thấy rõ sự khác biệt của hai cặp mắt. Và ngày một Kiền Liên tìm đến vị vua trời có cặp mắt trong sáng mà yên tĩnh chắp tay đảnh lễ, thì vị trời đó mỉm cười và nói như sau: này một Kiền Liên, ông lên đây thăm Như Lai hay là có chuyện gì khác? Tôn giả một Kiền Liên liền chắp tay bạch như sau: dạ con lên đây trước là thăm Đức Thế Tôn có được an vui khỏe mạnh, hay là nhắn lời của đại chúng ao ước sao được Phật mau trở lại cõi ta bà để thuyết pháp cho chúng con nghe. Phật dạy Như Lai vẫn an ổn, vậy ông hãy lui ra về báo cho đại chúng cố gắng tu hành, 3 tháng nữa Như Lai sẽ trở lại cõi người vào cái ngày xả hạ. Thành phần đến nghe pháp, bây giờ tôi nói cho thành phần đến nghe pháp này, ai đến nghe trong cái pháp hội Địa Tạng này, ai quý vị, ai tụng Địa Tạng nhiều, nhớ cô này đó, cô gì đó, cô Diệu Thanh, ai đến nghe pháp hội, ai đến nghe pháp? Quỷ thần Bồ Tát, còn ai nữa? Các cõi trời. Cô nói chưa quỷ thần, các cõi trời, mười phương về, còn ai nữa không? Đúng rồi đó, các vị Phật mà còn đến nghe cái bài kinh này, các vị Phật mà còn nghe bài kinh này, thành phần đến nghe pháp tại cung trời Đau Lợi lúc đó gồm có những ai? Quý vị lắng nghe nè. Bất khả thuyết, tất cả chư Phật và đại Bồ Tát ở mười phương, bất khả thuyết là nhiều lắm, đều hội họp về cung trời Đau Lợi để khen ngợi Đức Phật Bổn Sư và khen như sau: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời á ngũ trường mà hiện sức đại trí huệ thần thông không thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường khó dạy, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui, phải không? Như vậy đó, mười phương chư Phật đều về nghe cái bài kinh này, thì chúng ta là ai mà chúng ta lại dám coi thường bài kinh này? Quan trọng lắm. Tại sao biết bao nhiêu bài kinh mà Phật không giảng cho mẹ ngài, mà lại đem cái bài kinh Địa Tạng mà giảng cho mẹ? Có thấy cái điểm đó không? Rất nhiều bài kinh, tại sao không đem kinh nào mà kinh Địa Tạng, mà tất cả những bộ kinh khác thì đa số các vị Bồ Tát đến nghe, các chư thiên dân tập rồi Phật sai chỉ giả thôi, các vị Phật sai gì chỉ giả đến thăm hỏi, phải không? Nhưng mà gần ngày đích thân mười phương chư Phật đều đến nghe cái bộ kinh Địa Tạng này, để ý giùm cái điểm này nha, quan trọng lắm. Thì như vậy đó, mấy ông khen là ông Phật Thích Ca này rất là hay dạy, toàn là những đệ tử cứng đầu cứng cổ, nghĩa là khó dạy bảo, khó uốn nắn. Cũng như là thầy Thông Lai ở đây là có cái phước dạy toàn đệ tử dễ dạy không à, phải không thầy? Dễ uốn nắn, đứa nào cũng hiền lành hết. Ở đây tới mười mấy con cọp đó quý vị, tuổi giận không đó. Đời ngũ trượt là gì quý vị biết không? Ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Kiếp trượt là cái kiếp này bão lụt, thiên tai, chiến tranh, động đất, đủ loại tai họa, kiếp này vậy đó. Kiến trượt là thấy tà kiến, thấy bậy, thấy nghĩa là đúng ra sai, sai ra đúng. Kiến trượt có phải không? Như qua Mỹ này thấy kiến trượt không? Coi như là nó sắp xếp bảo lãnh cái diện là vợ chồng là số 1 và cha mẹ là coi như là thua vợ chồng. Có phải là mình mắc nợ cha mẹ mình, chứ vợ mình nó có mắc nợ mình đâu, mà vậy mà nó sắp là cha mẹ đó là coi như thua cái chuyện vợ chồng. Rồi ở Việt Nam mình anh em như là thủ túc, vợ chồng như y phục, rồi bên đây nó sắp vợ chồng như là thủ túc mà anh em như là y phục, mười mấy năm mới được qua, thấy không? Cái đó là tà kiến đó quý vị, thấy không? Còn ở Việt Nam mình đó hả, mà cha mẹ mà có đánh hồi xưa trong vị thập tứ hiếu á, mà đánh mình một cái mà mình thấy không đau là trời khóc rồi, tại vì mẹ tôi sắp chết rồi. Còn bây giờ nó chỉ cần dắt cái roi là nó kêu nang quanh quanh, nó bắt nhốt rồi, có phải tà kiến không? Đó, thì thấy rõ cái tà kiến đó. Đó, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Ở trong này có vị nào nói tôi chưa từng bị phiền não không? Ở trong này cô Quảng Hạnh chắc là người không bao giờ biết phiền não, phải không? Phiền não trượt là con như súc nào chúng ta sống ở đây á, là lúc nào cũng có phiền não hết. Không phiền não ít thì phiền não nhiều. Chúng sanh trượt là chúng sanh ở đây bỏ sẻn, tham lam, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, rồi đâm sau lưng chiến sĩ đủ trò hết. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh mạng trượt. Mạng trượt là đang sống đây đụng cái về cái tự nhiên nó nghẹt cái mạch máu, té cái đụng cái là chết. Đang ngồi đây không chịu niệm Phật đi, làm biến buồn ngủ mà về nhà rửa mà nó đứt một sợi dây, muốn niệm niệm không được, á khẩu luôn, kêu là mạng trượt, có phải không? Thì thức tỉnh dùng cái mạng trượt là cái mạng nó rất là mong manh đó. Bây giờ quý vị nãy là đi lại chút nóng quá, nhưng mà rồi ngày mai mà lúc mà nằm trên giường dưới mang tả trên mang mái, thì lúc đó đó mình muốn phải chi nãy tôi đáng tôi lại thêm chút nữa cũng được, muốn lại lại không được đó. Mà Đức Phật độ được cái hàng chúng sanh này thì bởi ai cũng phải khen hết á, phải không? Các cõi khác người ta thường quá, mà cõi này là cứng cửu, khó dạy, khó dỗ, khó ấu nắng. Về mà Phật Thích Ca ngài nguyện chúng đây độ rất là hay, chứ không phải dễ đâu. Khen ngợi xong, chư Phật đều sai thị giả kính xâm Đức Thế Tôn. Trong đoạn này cho thấy tầm quan trọng của kinh Địa Tạng, cho nên chư Phật mười phương và chư đại Bồ Tát đều đến cõi trời Đau Lợi để dự pháp hội. Rồi tại sao mà chư Phật đều tán thán khen ngợi Đức Phật Bổn Sư của chúng ta? Vì chư Phật ở mười phương đều quá độ chúng sanh nhiều căn lành, dễ dạy. Còn Đức Phật Thích Ca của chúng ta lại có thể ở trong cõi Ta Bà, là cõi mà chúng sanh khó dạy, khó dỗ, khó uốn nắn. Dạy rồi quên rồi, khiến cho Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng phải khổ nhọc cứu độ cho chúng sanh cõi Nam Diên Phù Đề này. Vừa ra khỏi ác đạo chẳng bao lâu lại phải bị đọa vào nữa. Cái điểm này mới để ý, khi mà mình bị nạn mình đọa vào đó, mà chỉ cần trong kinh á, một cái vị trời nào mà sắp hết phước qua héo trên đầu, mà chỉ cần một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng ngày Địa Tạng thì phước trời chim lên, phải không? Rồi cái người bệnh nè, phúc lâm chung mà chỉ cần thần thức còn nghe được danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát. Rồi những cái gì mà quý giá, đem những vật quý giá, hột sòn đô la hay là cái gì đó, vàng bạc đó mà cúng dường cho Đức Địa Tạng, thì người đó nghĩa là trừ cái ngũ tội vô giá, còn ra những tội nhẹ đều được giải thoát, có không? Nhưng mà tại sao trong kinh nãy có cái đoạn một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ thì vĩnh viễn không đọa vào đường ác? Đó là những cái điểm quý vị cần để ý, để từ thầy khai triển, phải không? Nếu mà quả thật như vậy, mình đâu có cần mà phải niệm Phật cầu vãng sanh đâu, à phải không? Tại vì chỉ cần nghĩa là một lần lãnh đỉnh lễ, một lần chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng là 100 lần lên chỗ trời Đau Lợi. Mà lên chỗ trời Đau Lợi là tính ra sống mấy chục triệu năm đây, mà 100 lần như vậy đã quá, phải không? Rồi cái mình chờ cái gần gần héo héo qua cái chạy xuống lại cho chùa nào có thời Địa Tạng lại, cái đỉnh nó bay lên nữa, hả? Cái điểm đó là cần để ý nè. Mà danh từ nhà Phật gọi là ác, ngũ trường ác thế. Vậy đời ngũ trường ác thế là gì vậy? Xin thưa, ác là chúng sanh ở cõi này chuyên làm ác mà không chịu làm lành. Ở đây quý vị thấy người ác nhiều hay người lành nhiều? Mà người ác nhiều, mà cái ác này là quý vị bị cái ác của ai nhiều nhất? Bị cái ác của hồn đi nhiều nhất. Bị cái ác từ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, chứ chưa từng bị cái ác của người dân đâu. Cái người dân một năm nó ác cho mình chẳng có lần nào hết, mà ác với cái hồn ni của mình nó là cả trăm lần, có phải không? Thành ra để ý dùng cái người mà đưa cho mình đó là không phải là mấy cái người kẻ thù. Tại vì mấy cái thằng ăn trộm có mình ghét nó đời chết, mình đâu có để trong tâm đâu. Nhưng mà vì cái người hồn ni đó, mình cứ để hoài trong tâm, phải không? Quảng Hạnh. Ở đây ai ai mà ác với Quảng Hạnh nhiều nhất hả? Có phải ông Mỹ Đen không? Có phải thằng Mễ không? Hòn ni. Hòn ni. Chúng sanh ở cõi này chuyên làm ác mà không làm ác với người ngoài, mà chỉ là ác với cái người thân. Con khỉ nó ra ngoài nó bán đồ, nhà nợ nó ngọt như được, nhưng mà nó ác với ông xã đó đó.